Một chút là một sát na thôi là con thú nó biết nó tiền kiếp làm gì đó. Rồi bây giờ chúng ta tu gom điển và liên hệ với điển của chư Phật. Hỏi chứ chúng ta có cứu được nhiều người không? Chúng ta còn đem được nhiều phần ăn năn cùng đi với ta lên Côn Lôn Sơn là tu. Và trong lúc các bạn thiền đó, người nào nhẹ hơn có thể gom điển các bạn để làm cái tòa sen đem cho những người tiến qua địa lợi về cõi thiên liêng. Người ta mừng, người ta quý vô vi lắm, đã đóng góp hàng đêm chứ không phải không đâu. Người nào cố gắng tu thì cái luồng điển của các bạn chiếu rọi lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, làm việc nhiều lắm chứ không phải là đi chơi đâu. Cái kỳ này là không cho đi chơi, ngay trung tâm nhiều hơn. Kêu để ý ngay trung tâm là để làm việc cấp bách theo cái thiên ý, thiên cơ thay đổi sắp tới. Cho nên chú ý ngay trung tâm mọi người chứ hướng thẳng đó để đi. Mà đi lên cao rồi thì thấy hết. Tại sao chúng ta tu ta còn mong muốn nữa? Động loạn nhiều quá, đã động loạn nhiều quá mà thanh tịnh không giữ mà còn mong muốn. Bây giờ tôi mong muốn làm sao, Tôi muốn 7 tháng, 8 tháng, nhưng mà cái nghiệp duyên của tôi tạo nhiều quá. Cái nợ tôi đao tiền tôi mua cái nhà thì 25 năm chưa trả xong mà tôi muốn dứt, tôi bỏ nhà đi sao được. Tôi mất uy tín không? Phải không? Cái đó là của mình thấy rõ ràng. Cho nên phải trầm tĩnh lo tu để đi tới. Vì các bạn đã đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ, các bạn phải nhìn nhận rằng từ ngày biết tôi và thực hành vô vi, các bạn đã bước qua nhiều lãnh vực kiến thức trong nội thức của các bạn rồi. Cái biết ngày hôm nay nó khác hơn cái biết hồi mới bước vào vô vi, nhanh lắm. So với đời các bạn tu đạo nào, các bạn thấy cũng không có nhanh bằng cái đạo này. Nhanh lắm rồi. Bây giờ đụng tới biết rồi, đụng tới hiểu rồi, thì cái đi đâu khó khăn. Giải xong nghiệp thì nhẹ nhõm đi chứ có gì đâu.
Bạch thầy, con tu 22 năm, chay 24 năm mà không có kết quả gì.
Ăn chay làm sao kết quả được?
Bạch thầy, tối làm chuỗi 2-3
kiểu. Đâu có làm kiểu không? Học làm kiểu, bây giờ bác thấy không? Bác làm kiểu, làm kiểu để cho ông Phật chứng. Chứ không có tu. Mà ngày nay bác qua đây bác tu bác thấy không? Nó khác rồi. Nó khác nhiều lắm rồi. Chính bác đã đi một đoạn đường cũng là tu. Nhưng mà tu cái đó là vì họ làm sao mình đi vậy chứ không hiểu cái nguyên lý. Không biết chuỗi nằm ở đâu. Mà phải lấy cái chuỗi tạm để làm. Chứ còn đây người ta co lưỡi niệm Phật sau cái sâu chuỗi nó chạy. Sang trưng à. Chữ vạn nó mở ở đây. Bàn thờ ngay đây không có đâu. Cho nên tới giờ là phải dạy công phu, lo tu. Người nào lo tu tinh tấn thì chắc chắn nó phải đúng như vậy, không có sai.
Thưa thầy, có những người muốn dứt nghiệp một cách nhanh chóng để tu.
Không có muốn được chị ơi. Không có muốn được. Nếu tôi dứt nghiệp tôi bỏ đi, nhưng mà keo nó vẫn dính lên 5-10 ngón tay. Không được. Phải quán thông, phải gánh vác. Như Thượng Đế bây giờ muốn dứt nghiệp này, ông dọn một cái quả địa cầu tiêu không còn một mạng, ông đâu có bỏ được.
Thưa thầy, trong bản thảo Quang Mang có người khuyên nên nhẫn nhục giữ cho còn đạo. Nhưng người ta quyết tâm muốn đi tu, cứ giao hết chuyện nhà cửa con cái cho vợ. Bây giờ tôi tu trong vòng một năm như ông Tư nói, rồi tôi đắc pháp thì tôi sẽ ảnh hưởng được bà. Thì bây giờ bà có chửi mắng, bà có đánh đập, bà có liếc dao để kề cổ, tôi cũng cứ tu. Thì như vậy cũng nên khuyến khích người ta, chứ đâu có trách can nó được anh này.
Không được. Bởi vì cái trách nhiệm, tôi đã nói rằng kinh nghiệm của những người tu vô vi muốn đi gấp đi lên, rồi bữa sau cũng phải trở lại và bắt đầu khởi sự đi lại. Cái luật nó vậy. Duyên nghiệp mình giá rồi mình phải lãnh. Chuyện mình làm mình phải chịu. Mình bỏ một người gánh không được. Phải trách nhiệm là phục vụ đúng theo nguyên ý của chư Phật, của Thượng Đế. Còn cái cam khác, ông Thích Ca là một ông Trong một quốc gia có một ông đi tu như vậy thôi thôi, bao nhiêu người nuôi ông, bao nhiêu người nuôi gia đình ông. Ông ăn không hết, không còn lo nữa. Còn đây mình thiếu trước hụt sau là cái nghiệp của mình chưa chịu dạy. Làm sao mình bỏ mình đi tu được? Mình còn tạo tội, còn làm lỗi, làm sao mình tiến? Rồi từ đó nó sẽ tạo khùng cho mình đó. Còn cái hoàn cảnh của tôi khác mà. Tôi có một vợ một chồng à. Tôi không con cái, không có nợ nần gì hết. Dễ quá mà. Thành ra khi chọn cái xác này là bắt tu luôn. Từ đó giữ tu luôn, nó mở cái hoàn cảnh khác. Nhiều người hoàn cảnh như vậy mà muốn bắt trước như vậy đâu có được, không được đâu. Làm được cũng bắt trở lại à. Mình tạo ra thì mình hốt chứ không phải người khác hốt. Cái luật nó vậy. Chạy đi đâu mà có vô chùa thì cũng vậy đó thôi. Cho nhiều ông hồi trước đi làm cũng là thượng tọa nào này kia, bỏ gia đình bận áo tu. Rồi qua gặp tu ông nó tu cũng khá, nói về đạo thì nói hay lắm, ai nghe cũng mê, nhưng mà chưa thấy gì hết, chưa đạt gì hết. Thành ra ngài phải tu về vô vi. Mà tu rồi vô vi rồi ngài phải trở về gánh vác gia đình. Thì đâu đó nó được yên ổn trở lại. Thay vì nó bị cắn rứt lúc ngài ở trong chùa, ngài bị cắn rứt kia lắm, không yên. Thì từ ngày ngài bắt được cái pháp tới hồi dân em rồi có mới tu cái pháp này. Tu pháp này ngày về là dẹp hết quần áo vàng đồ dẹp, cái này không có đúng. Ông Phật là ông khổ lắm, ông mới còn cái manh giải đó. Bây giờ mình bắt trước mình làm cái miếng giải như ổng, có nghĩa lý gì đâu. Ông thức giác rồi, ông không có bận cái đó nữa. Và ông mặc đồ thường, ông đi làm việc, ông nuôi con, ông thành tài. Rồi ông mới thấy rõ đạo trong tâm. Mà chúng sanh đi sai lầm mà thôi, không nên sai lầm. Ông Tư cũng nói rằng ông nuôi một mình ông mà nuôi 10 người mà. Nếu mà ông không chịu sống trong gia đình mà ông bị dứt khoát, ông bỏ ông đi tu thì gia đình ông chết đói rồi. Ông nói rõ mà. Còn tôi đâu có bỏ gia đình đâu. Tôi có hai mạng mà tôi còn không bỏ nữa mà. Tôi không bỏ. Tôi làm cho tới cùng. Chừng nào bà đuổi tôi mới đi, chứ không tôi cứ ở lì với bà đó tôi tu à. Bà đánh tôi cũng tu à. Đó. Rồi làm cho gia can đầy đủ chứ không có thiếu thốn. Không phải ngửa tay đi xin tiền họ, không có vụ đó.
Kính thưa thầy, thầy cho phép con được nêu một số ý kiến trong cái vấn đề tu học của các con ngày hôm nay. Trong cái bước đường tu học thì bắt đầu có ý thức, con nhận thấy cái sự tu học của con người, và con không dám nói ở các đạo giáo khác, nhưng thường thì người ta hay đi lòng vòng mà không đi thẳng vào cái vấn đề chính. Và mai thay pháp lý vô vi, khoa học quyền bí ra đời, và được nhờ Đức Công Tư dẫn dắt và nhờ thầy dẫn dắt, con cảm thấy rằng mình đã nắm vững được kỹ thuật đó để bước thẳng vào đường đạo, để tự nắm vững một cái kỹ thuật thật là khoa học để tháo gỡ cái sự động loạn chính của con người của mình ở trên cái vũ trụ này, để tướng bước mà hầu trở về với lại đấng cha lành. Thì nhận biết được đó, ngày hôm qua chúng con khi nghe thầy giảng về kinh A Di Đà, đa số anh em chúng con ở tại đây rất là hân hoan sau khi thầy đưa ra được cái chìa khóa và mọi người nắm vững cái chìa khóa đó. Ngày xưa khi bước vào pháp lý này, nghe nói điển, mọi người rất là hoang mang và hầu như không ai giải thích được thế nào là điển. Thì ngày hôm qua thầy đã hé mở cho chúng con thấy thế nào là điển, và điển đó làm sao mà có được. Thì vừa cái kỹ thuật vừa hé mở, mọi người rất vừa hân hoan, thì bỗng nhiên cái ánh sáng nó tắt ngấm liền, và ngày hôm nay chúng ta lại đi vòng vòng. Thành thử ra con nhận thấy rằng khi nói về điển thì ngày hôm qua thầy đã dẫn chúng con biết điển nó từ đâu nó ra, nó phát xuất và cấu tạo như thế nào ở trong bản thể của con người. thì chúng con đang hân hoan chờ đón để được thầy hướng dẫn và nắm vững cái kỹ thuật đó, hiểu rõ cái kỹ thuật đó, và mình tạo cho mình một con đường đi, và đồng thời mình cũng có thể mình soi đường được cho những người mới sau này. Con hy vọng thầy tiếp tục để hướng dẫn chúng con nắm vững cái kỹ thuật đó một cách chặt chẽ hơn là chúng ta chỉ đi vòng vòng và vọng tưởng những cái gì xa vời, thiếu thực tế, thiếu thực tiễn, để rồi chúng ta trở thành một cái người tu hành mê tín dị đoan. Đó là một điều con hết sức tránh. Kính thưa thầy,
tất cả những cái gì ngày hôm qua là cái chìa khóa trao cho các bạn hết. Rốt cuộc là chỉ nắm cái đó mà đi. Rồi cái bây giờ là để cho các bạn hiểu rằng điển là gì, thiêng liêng là gì. Những cái bối, những cái lật từ trang mà đọc và nghe những cái âm thanh rung động của tôi để có thể các bạn đã cảm nhận được cái gì. Bài học nó phải có khóa. Từ cái này qua cái kia, từ cái kia qua cái nọ, để cho hành giả đã học một ngày rú biết với nhau điển trong tâm hồn của nó, coi thử nó biết sử dụng không, rồi mới chấm điểm sau. Chứ không phải chuyện lòng vòng đâu, đây chuyện có trật tự, rồi luôn luôn sẽ mở thêm chứ không bao nhiêu. Vì trình độ không có, phải cho nó thấy, cho nó nắm, cho nó ngửi, cho nó thích, rồi nó mới trả bài được. Còn phải có ngày trả bài chứ, đó có phải bao nhiêu đây thôi. Phải hiểu chỗ này, tất cả đều là điển, không phải là không có điển. Từ giai đoạn một, bây giờ các bạn mở băng coi lại phải có điển không? Mở tâm mở trí của mọi người ở chỗ nào? Khai tâm mở trí và để con người không có chán nản trong khoa học và biết rõ mình phải đi đâu, tội là gì, phước là gì. Rồi sau này mình mới trở về địa phương giáo dục người khác, chứ không phải chuyện lòng vòng mà như bạn tưởng đâu. Cái đó là còn yếu quá. Ráng thanh tịnh đi để học tiếp, rồi ngày mai đây sẽ có dạy thêm. Hãy chứa được bao nhiêu thì nhét bao nhiêu, không chứa được có đổ trên đầu nó cũng bỏ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên trong số đông người này không có bao nhiêu người biết đạo pháp, biết điển giới, nhưng mà tôi đã hé mở đó là để tôi dò thử coi có thiện tâm để học và sẽ giao tiếp, chứ không có giữ làm gì. Cho nên các bạn đừng có hiểu lầm trong chỗ đó mà lấy cái trần tâm so đo, vì trí độ chưa mở tới. Trí độ mở tới rồi mới thấy quy hóa vô cùng. Vừa học bài trong lớp nó nhiều bài rồi chúng ta mới thi được, chứ không phải một bài rồi chúng ra đâm đâm nói một chiều, rốt cuộc chúng ta không có độ được ai. Cho nên trong mấy ngày nay các bạn đã học nhiều lắm rồi, ngồi nghe nghiền ngẫm trở lại, rồi các bạn gặp một người mới tu, các bạn sẽ nói chuyện với họ. Mục đích là đào luyện cán bộ để nói chuyện cho người mới tu. Khi người đó có tội, chúng ta khuyên ở đoạn nào? Khi người đó có phước, chúng ta khuyên vào đoạn nào? Cho nên cuốn sách để trước mặt này đều là hữu ích cho tất cả vạn linh ba cõi, chứ không phải là cho một số người u ơ đi làm dập. Phải hiểu chỗ này mà lo tu thức tập, chứ không phải chuyện làm nhầm đâu. Cái bài để học, để sau này thế gian là lòng vọng, ta làm sao ta đổ cho thế gian tiến tới. Khi họ bước vô cửa thiền, họ muốn học đạo mà mình không biết đường nói. Mình giảng thẳng vô kinh A-di-đà là không ai theo hết. Nghe không nổi, không hiểu nổi. Nhưng mà phải có cái này, cái kia, cái nọ, rồi mới dẫn dắt họ tới. Cho nên điều luyện cho những người ở thiền đường vào giữa bản đạo và bản đạo sẽ mổ xẻ, rồi sau này các bạn sẽ ngồi đó thuyết rõ cho người khác nghe và chỉ đường vạch lối rõ rệt cái quyền vi ở chỗ nào, mật pháp nằm ở đâu. Còn chưa học còn nhiều chuyện nữa, mới có 3 ngày thôi, còn 7 ngày cày nữa mà, chưa tới đâu. Nhiều chuyện phải học, chứ không phải bấy nhiêu đó đâu mà lấy tâm đời nó luận đạo sao được.
Con thành thật cảm ơn Thầy đã mở cho con cái sự tâm tối mà con không có nhìn thấy.
Điều Thầy nói nếu mà ai có trước đây đã đọc kinh A Di Đà rồi thì sẽ biết. Tôi đã đọc kinh A Di Đà 3 lần trong 3 thời điểm khác nhau. 3 năm trước đây và 6 năm. Và bây giờ, ngày hôm qua cái đoạn này thì cũng lật ra. Thì khi mà ngồi nghe Thầy đọc thì hoàn toàn khác 2-3 lần trước đọc kinh A Di Đà. Những lần trước đọc như những cuốn sách thường. Nhưng lần này Thầy đọc điều tôi cảm thấy khác.
Cho nên cái khóa này là học điển và đưa hồn về điển giới. Nó không phải dễ dạy, nó không phải người thường. Có đào, có mổ, có dẫn, có độ. Nó không phải là cái chuyện thường. Đó, sau này các bạn sẽ thấy. Tới lúc mãn khóa rồi mới thấy, tôi đã học nhiều. Tôi đã biết nhiều. Bây giờ tôi gặp một người chưa tu, tôi rất dễ cảm hóa họ và nói cho họ hiểu sự thật là cái khóa này là dạy cán bộ để độ quần sanh, chứ không phải chuyện chơi, không phải chuyện chơi đâu. Rồi có ai có gì thắc mắc nữa? Sao mơ giờ nghe cái gì, học được cái gì? Ốc thì giới hạn, học được cái gì?
Thì Thầy cho phép con hỏi một câu. Con đi vòng trở lại cái vấn đề hồn và vía. Khi mà hồn vía tương hội đó là đã đến bồng lai tiên cảnh. Thế còn những cái phần hồn mà lên trên Côn Lôn Sơn để tu tập thì cái phần vía thưa Thầy ở đâu?
Cái phần mà lên Côn Lôn Sơn tu học là nhiều khi những phần hồn đi lên, nhưng mà cái vía nhiều khi bị đọa, đứng ở trên dòm thấy bị hành hạ cũng có nữa. Cho nên nhiều người người ta xuất ra, người ta dòm tại sao tôi bị đang bị hành hạ dưới địa ngục này. Nhưng mà cái hồn ở trên này, tùy theo cái tội trạng. Mà hai người đồng tu là hai người đồng đi. Cho nên chúng ta tu cái pháp này gỡ rối cái đó là quan trọng lắm. Sau này hồn vía tương hội rồi hai người đồng đi. Còn người thường á, nhiều khi cái hồn có làm phước, có tu được, nhưng mà cái vía sai lầm. Cái phía lúc đó điều khiển và làm cho cái hồn mất thì giờ không có tiến được, cái vía phải bị đọa. Đứng trên nó dòm thấy bị đọa. Mà cũng là mình chứ không ai. Nhưng một thời gian sau, ở bên trên tu khá rồi mới tương hội. Phải một thời gian sau mới tương hội.
Xin cảm ơn Thầy.
Cho nên cái duyên ở thế gian, như các bạn xuống thế gian này, con trai mới lớn lên, thấy người ta có vợ, mình không có vợ, chừng nào tôi mới có vợ? Là cái bà vía và đường đi lẩn quẩn, đi tìm, chưa gặp đâu. Rồi tới hồi đó gặp, cái sao thật thích cái bà đó. Thích cái cô đó, mấy cũng cưới, bất cứ giá nào cũng cưới, là nó tới rồi đó. Nó đúng ngày, đúng giờ nó tới. Nó có như vậy đó, cái duyên nó vậy. Cho nên tất cả đều đã điêu luyện rất tinh vi của Thượng Đế. Rất tinh vi, không có mấy may nào sai lạc hết. Cho nên tin Thượng Đế, nhiều người không có thật sự tin Thượng Đế đâu. Thấy ông đó ở xa quá. Bởi vì Thượng Đế cách nghĩa là Thượng Đế là con. Nếu mà cả bạn tin nơi khả năng của bạn, bạn mới thật sự tin Thượng Đế. Mà không tin khả năng của bạn, không bao giờ bạn vớ tới được Thượng Đế. Thượng Đế là con đó, Ngài nói vậy. Cha là con đó, nói vậy. Mà mình nghe còn chưa hiểu mà. Thấy không? Cái chuyện gần nhất mà chỉ chưa thấy, mà nói cái chuyện xa nhất mà làm sao thấy được. Ông Dương Thiện Sinh nhờ ông tu nhiều kiếp, ông mới được cơ hội đi đó đó. Mà ông đi đó, ông đâu có gặp mặt Thượng Đế. Ông nghe tiếng nói thôi. Đi tới Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tông, ông chỉ nghe tiếng nói thôi. Không gặp được. không phải dễ.
Dạ thưa thầy, con cũng trở lại cái vấn đề phần hồn phần vía. Thì trong trường hợp chúng con đây cũng có số bạn đạo tu thanh tịnh thì cũng thấy được cái phần vía. Nhưng mà làm thế nào để chúng con phân biệt được cái đó là vía hay là chỉ là cái mộng mị mà thôi?
Cho nên các bạn đã đọc rất dễ có tài liệu của ông Tư để đó. Đọc lại cái tài liệu của ông Tư, nó không cần hỏi tôi nữa. Rất dễ dàng khi mà bạn là một người tu ngồi như thế này, cô vía đến thì thấy cô gái đẹp là mình ở trong này không chịu rồi đó, phải không? Vì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình tu mà đâu có chuyện có con gái. Con gái tới còn niệm Phật nhiều hơn nữa, niệm càng nhiều, thấy cô đó cũng càng đứng đó không à, cô không đi. Rồi mình cũng thấy kệ, không thèm ngó cô. Rồi cô cũng có động tới mình nữa, cô khóc. Cô ngồi đó cô khóc. Cô khóc mình càng niệm Phật nữa. Niệm Phật nữa, rồi cô cũng đi mất, cô không có trở lại. Rồi sau một thời gian 5 tháng, 6 tháng, cô trở lại. Lúc đó thì mình thấy rõ hơn. Và mình thấy rằng tôi cảm thấy có nhu nhung. Cô trở lại cũng như mình ân cần muốn nói chuyện, mà trong lúc đó là mình lại quên niệm Phật. Nó khác rồi, quên niệm Phật. Mình thấy. Rồi cái cổ lại đi liền, nhớ nhung vô cùng. Tại sao cứ nhớ cô đó hoài? Nhưng mà mình cũng không biết cái đó là cái gì nữa. Rồi mình cũng không tin ông Tư nói, không biết phải không. Tôi cứ niệm Phật, lo tu thôi, mỗi đêm mỗi lọ công phu. Nhưng mà công phu xong rồi là cũng nhớ cô đó. Rồi đi đâu rồi cũng nhớ cô đó. Rồi không lâu mới có cơ hội nói chuyện. Lúc đó là thật sự chúng ta nghe âm thanh, nghe lời nói thanh tao và lý tưởng vô cùng. Một hơi nói của cô đó nó thơm tho và dễ chịu trong tâm hồn của chúng ta, còn hơn ta đang niệm Phật sướng vậy. Lúc đó chúng ta mới thấy là sự thật ông Tư nói không sai. Tôi gặp cô này, nhưng mà bởi vì tôi tu là tôi đã dứt khoát trần tâm, không có dụ vợ mà tôi không kêu em làm gì. Nhưng mà cổ cứ vẫn xưng em mà thôi. Cái tánh tôi nó lạ, tôi không có kêu em đâu. Từ bà Tám đó tôi không có kêu em đâu, tôi kỳ lắm, không có chịu cái đó. Không chịu kêu em. Hả? Không có kêu, kêu cái tên thôi. Bà Tám hả? Tôi kêu tên như thế, quen như thế, kêu tên. Rồi tự nhiên không bao giờ tôi chịu kêu em nhật. Nhưng mà cô đó cô luôn luôn có xưng em Lê Độ. Tôi hỏi tại sao phải xưng em? Vì cô nói đây là một cái diệu pháp mới kêu bằng em. Diệu pháp mình thấy nhẹ chứ hả? Cô nói chữ em là một cái diệu pháp ở trần gian đó anh. Tại anh không có để ý, bởi vì anh không có biết yêu. Chơi tôi là một người không biết yêu, mà kể cả nghe là kim thân ở Việt Nam thì mày chưa có biết yêu. Bữa nào ta phải dẫn mày đi đến chỗ yêu mới được, chứ mày chưa biết yêu. Mà suốt cả đời tôi không biết kêu ai là em à. Không có chịu cái đó. Nên mày không biết yêu. Thì cái cô kia cô nói anh không biết yêu. Đây là diệu pháp ở thế gian. Phải cô nói hay không? Mình nghĩ thấm thía. Mấy anh thường kêu vợ bằng em, nó thấy diệu pháp, kêu nó dễ chịu. Mình đi làm gì mà em cho anh miếng nước, khỏe quá. Phải không? Cái diệu pháp mà chúng ta không có biết đâu. Diệu pháp để giáo dục nhân sinh. Cổ kết nghĩa thấm thía lắm. Cho nên nhiều câu nói, cô nói rất hay, đáng lẽ phải chào, nhưng mà mình bật đàn anh không có chào, ngồi có sát, nhưng mà chấm điểm hay thiệt. Nhưng mà cổ đố tôi bao nhiêu tôi trả lời bấy nhiêu, tới ngày nay tôi cũng chưa có thua cổ đâu. Làm gì làm cũng chưa có thua. không lúc nào tôi thua. Nói thiệt, bây giờ cô ở đây tôi cũng nói vậy, không, không có thua. Muốn đối gì đó tôi không thua. Vì tôi là con người cố công tu giải thoát, chứ tôi không có chịu trì trệ. Thì bất cứ cái gì tới tôi cũng giải quyết được. Không có vụ không giải quyết được. Cho nên cô thách đố nhiều chuyện, nhưng mà rốt cuộc phải hàng phục. Vì khi thấy cách nghĩa hỏi tại sao kỳ nào, anh cách nghĩa cũng thông. Mà chỉ cố chịu tôi thôi. Chứ tôi thấy rằng trình độ cổ đang tiến. Nhưng mà cổ nói đây là sự sắp đặt của Thượng Đế. Ngôi thứ có trật tự. Không thế nào em có quyền vượt ngôi anh được. Cái luật. Cô cho biết đây là luật. Không thế nào hơn được. Cho nên các bạn tu đừng sợ cô vía phỉnh các bạn nữa hết rồi. Cô mà chịu tu rồi là cô không có phỉnh nữa. Mà cô không chịu tu là cô phỉnh các bạn đi nhậu nhạt chờ vợ. Cô phỉnh. Chúng ta đã bị phỉnh ở thế gian rồi. À, bây giờ cô theo lục căn lục trần. Nó đòi hỏi gì cô theo nấy. Bây giờ cô theo trời, cô theo thiên ý. Cô theo tiên thánh. Cô đâu có làm bậy được. Thấy chưa? Cô phải xuất ngôn ổn định đàng hoàng. Cho nên từ các bạn cứ tu vậy, soi hồn, pháp luân, thiền định, mà càng ngày mặt mày càng trẻ, mà lời nói càng ngày càng ôn tồn, đó là cái vía đã tiến hóa rồi. Khác. Cô vía thông minh rồi. Đối đãi với nhân gian là cô vía nói chuyện thôi. Còn cái thức chánh chân hồn là cô phần hồn. Không có bị lầm lạc đâu. Nhưng mà phải qua 2-3 lần thử thách rồi các bạn mới nhận đây là cô vía, đây là vợ tôi. Chứ không bao giờ chúng ta người tu vô vi mà tin càng, không có tin càng. 2-3 lần thử thách rồi mới thầy, mới học.
Bây giờ thầy có kêu bằng em chứ thầy?
Cũng phải kêu chứ. Cũng phải kêu.
Nhưng thầy trong trường hợp nếu mình gặp cô vía không tu,
đâu có bướng bỉnh, nghe chủ nhân ông tu là bả phải tu, làm sao bả bướng bỉnh được. Còn chủ nhân ông mà cờ bạc thì bả cờ bạc hơn, chơi bờ thì bả chơi bờ hơn. Chủ nhân ông dạy bả mà, nó thấp hơn mình một cấp.
Dạ, đêm nay tới đây thầy nói rất là siêu diệu và cũng rất là hấp dẫn. Mở ra cho chúng con một cái vòm trời mới. Vấn đề giữa cái tình cảm thế gian và cái tình cảm của thiên liêng.
Rồi nhưng đây mà anh sẽ thấy nó nhiều cái. Ông trời, cảnh trời không có xa anh chỗ nào hết. Nó ở trong này thôi. Nhưng ở ngoài này thì chúng ta muốn tới lúc nào tới. Cách có chút xíu mà cứ lơ thôi hoài là tại vì mình đậm. Sáng tu đi, trì kỳ chi đi, anh hùng đi. Đi thẳng một đường. Thấy không? Cũng phải nói chuyện vậy. Trời ơi, phái nữ còn dễ cảm hơn nữa. Anh nó đẹp trai mà thông minh. Anh nó đẹp trai mà thông minh lắm. Thông minh lắm. Chồng có mấy bà thông minh lắm. Chứ không phải tầm thường đâu. Hả? À, tự cô không phục. Lúc nào cũng phải cao hơn chút. Cái chủ là lúc nào nó cũng phải à. Cái gì, cái đầu là quan trọng. Ông trời, ông sách là có đầu, có đuôi. Không có thể làm ngang được. Phải có đầu, có đuôi. Như summer, hôm qua nay mình học cái đầu. Rồi bữa nay mình học cái này, cái kia, cái nọ. Nó có đuôi, có đầu, có đuôi đàng hoàng. Rồi lúc đó mới đi được. Thấy không? Chứ không phải giỡn đâu. Đây rồi còn xương cốt gân nội bộ đồ rồi phải đập, phải học hết ra mới vững vàng, người ta đập không đau à, nhiều chuyện lắm.
Thầy nói gì phải nữ mà nếu mà tu cho chàng nóc quá thì chàng sợ vợ
hả? Đông phải sợ vợ, chàng là đại diện, đại diện cho nàng. Chàng là chịu sóng gió đại diện cho nàng, đâu có phải sợ. Nhưng mà bên trên kêu là kêu cái hồn, chứ đâu có kêu cái vía. Thượng Đế kêu cái hồn, kêu cái hồn chứ đâu có kêu cái vía. Cho nên cái hồn luôn luôn nó ở trên, cái vía ở dưới.
Chắc anh chị không còn điều gì để hỏi thì
được chưa?
Hết giờ rồi.
Hết giờ rồi hả? 9 giờ rưỡi hả? Đi con chuột. Tao biến ra các nơ, rồi các nơ nó nghe cái tình trạng con chuột nó mới dồn nó. Thôi mình cũng tu rồi. Cố gắng tôi đọc dài một chút.